Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổ chức Y tế Thế giới nói các ca nhiễm COVID tăng vọt ở Trung Quốc không phải do bãi bỏ phong tỏa.
The explosion of cases in China is not due to the lifting of COVID restrictions.
Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm lãnh thổ Ukraine do Nga nắm giữ bị pháo kích dữ dội, hai bên không hưu chiến dịp Giáng sinh. Liên Hợp Quốc hiện không chấp nhận hai chính quyền phi dân chủ ở Afghanistan, Myanmar. Croatia và Morocco gạt nỗi buồn để tranh huy chương đồng World Cup. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các lực lượng Ukraine thực hiện cuộc pháo kích dữ dội nhất trong nhiều năm vào miền đông bị Nga kiểm soát hôm thứ Năm 15 tháng 12, các quan chức do Moscow dựng lên cho hay, vào lúc cả hai bên loại trừ việc có một thỏa thuận ngừng bắn dịp Giáng sinh trong cuộc chiến kéo dài gần 10 tháng. Alexei Kulemzin, viên thị trưởng được Nga đứng sau của thành phố Donetsk, cho biết 40 quả rocket đã bắn đi từ bệ phóng BM-21 Grad nhằm vào dân thường ở trung tâm thành phố vào sáng sớm. Một cư dân của thành phố kể bà nghe thấy tiếng ầm ầm và rồi nhìn thấy một thứ gì đó giống như một quả cầu lửa lớn lao xuống ngay phía trước ban công. Sau đó kính và mảnh gạch bắt đầu rơi xuống giường của bà. Trong khi đó, các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích và không kích dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở miền đông, khiến một người thiệt mạng, trong khi hai người thiệt mạng ở thành phố Kherson ở miền nam, các quan chức của Ukraine cho biết. Moscow và Kiev hiện không tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Chiến sự chủ yếu diễn ra ở miền đông và nam Ukraine, trong đó cả hai bên đều không tiến quân được mấy trong thời gian gần đây. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trọng tâm của Moscow vẫn là hai thành phố Bakhmut và Avdiivka ở miền đông và các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết là các lực lượng Nga tiếp tục tấn công quân đội Ukraine và cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực Donetsk, cũng như hai khu vực Zaporizhia và Kherson ở miền nam. Các quan chức Mỹ cho Reuters biết rằng Mỹ có thể công bố quyết định cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho quân đội Ukraine ngay trong ngày 15 tháng 12. Đây là một động thái sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Kiev. Cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết trong một bài phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền sau chuyến thăm Ukraine rằng các cuộc oanh tạc của Nga đang khiến hàng triệu người phải đối mặt với tình trạng cực kỳ khổ sở. Hãng vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo hôm 15 tháng 12 cho biết là Ukraine tiếp tục bị thiếu điện đáng kể do các cuộc oanh tạc bao gồm cả những cuộc oanh tạc mới ở miền đông, đồng thời nói thêm rằng tình hình trở nên trầm trọng hơn do thời tiết giá lạnh. Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán và các thành phố trở thành đống đổ nát kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 dưới danh nghĩa là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Một báo cáo của Ủy ban Liên Hợp Quốc về tiếp nhận quốc thư cho thấy quyết định về việc liệu chính quyền Taliban ở Afghanistan và chính quyền quân quản Myanmar có thể cử đại sứ tới Liên Hợp Quốc ở New York hay không đã bị hoãn lại lần thứ hai, nhưng có thể được xem xét lại trong 9 tháng tới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên sẽ thông qua báo cáo vào thứ Sáu 16 tháng 12. Báo cáo này cũng không đưa ra quyết định về việc các bên đối địch nhau đòi quyền nắm chiếc ghế đại sứ của Libya ở Liên Hợp Quốc. Ủy ban về quốc thư gồm 9 thành viên của Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các nhà ngoại giao cho biết rằng vì các quyết định bị hoãn lại nên các đương kim đại sứ vẫn cứ tiếp tục giữ chiếc ghế đại diện cho quốc gia của họ. Các bên đối địch nhau lại đưa ra các tuyên bố tranh giành các ghế đại sứ của Myanmar và Afghanistan, trong đó chính quyền Taliban và chính quyền quân quản của Myanmar muốn hất cẳng các đại sứ của các chính phủ mà họ đã lật đổ vào năm ngoái. Việc Liên Hợp Quốc chấp nhận chính quyền Taliban hoặc chính quyền quân quản Myanmar sẽ là một bước tiến tới sự công nhận quốc tế mà cả hai chính quyền đó đều muốn có. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái đã ủng hộ việc hoãn đưa ra quyết định về quốc thư của Myanmar và Afghanistan. Taliban đã giành quyền lực vào giữa tháng 8 năm ngoái từ tay chính phủ được quốc tế công nhận. Chính quyền quân quản Myanmar đã tiến quyền từ tay chính phủ dân cư của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm ngoái.
Sau Số ca nhiễm COVID bùng nổ ở Trung Quốc trước khi chính phủ quyết định bãi bỏ chính sách nghiêm ngặt Zero COVID. Một giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ngày 14 tháng 12, bác bỏ những ý kiến cho rằng sự đảo ngược chính sách đột ngột của Bắc Kinh đã gây ra một đợt bùng phát dịch bệnh. Bình luận từ giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan được đưa ra khi ông cảnh báo về sự cần thiết phải tăng cường tiêm chủng tại nền kinh tế số 2 thế giới. Phát biểu tại một cuộc họp báo với giới truyền thông, ông cho biết virus đã lây lan mạnh mẽ trên toàn quốc từ rất lâu, trước khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế. Ông nói, hiện tại có ý kiến rằng Trung Quốc dỡ bỏ các quy định và bất thình lình dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát. Dịch bệnh đang lan rộng vì tôi tin rằng chính các biện pháp kiểm soát đã không ngăn được dịch bệnh. Và tôi tin rằng Trung Quốc đã quyết định một cách chiến lược rằng đó không phải là lựa chọn tốt nhất nữa. Bắc Kinh bắt đầu dịch chuyển khỏi chính sách Zero Covid đặc trưng của mình trong tháng này, sau các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa gây thiệt hại kinh tế do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra. Việc bất ngờ nới lỏng các hạn chế đã khiến hàng dài người xếp hàng bên ngoài các phòng khám sốt, một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy làn sóng lây nhiễm đang gia tăng, mặc dù số liệu thống kê chính thức về các ca bệnh mới có xu hướng giảm gần đây khi chính quyền nới lỏng việc xét nghiệm. Trong báo cáo COVID gần đây nhất trong tuần lễ tính đến ngày 27 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Trung Quốc đã ghi nhận số ca nhập viện gia tăng trong 4 tuần liên tiếp. Ông Ryan nói, vì vậy, thách thức mà Trung Quốc và các quốc gia khác vẫn phải đối mặt là những người nào cần được tiêm chủng đầy đủ, đúng loại vaccine và đúng số lượng và lần cuối cùng những người đó tiêm vaccine là khi nào. Cơ quan y tế hàng đầu của Trung Quốc hôm 14 tháng 12 cho biết quy mô thực sự của các ca nhiễm virus corona ở nước này hiện không thể theo dõi, với các quan chức cảnh báo các trường hợp đang gia tăng nhanh chóng ở Bắc Kinh sau khi chính phủ đột ngột từ bỏ chính sách Zero COVID. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngày 14 tháng 12, nhiều người không có triệu chứng không còn tham gia xét nghiệm acid nucleic, vì vậy không thể nắm bắt chính xác số lượng người nhiễm không có triệu chứng thực tế. Hàng triệu người cao tuổi dễ bị tổn thương vẫn chưa được tiêm phòng đầy đủ và các bệnh viện thiếu kinh phí, thiếu nguồn lực để đối phó với dòng bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Nhà chức trách hôm 14 tháng 12 cho biết họ sẽ bắt đầu cho phép một số nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên, được tiêm mũi tăng cường thứ hai 6 tháng sau lần tiêm đầu tiên.
Cùng lúc hai đội Croatia và Maroc lấy lại tinh thần sau trận thua ở vòng bán kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, hai đội này cũng hướng đến viễn cảnh sẽ rời Qatar trong tư thế ngẩng cao đầu sau khi họ gặp nhau ở trận tranh giải ba hôm thứ Bảy 17 tháng 12. Thực tế chứng minh rằng đánh bại hai đội bóng đẳng cấp thế giới Argentina và Pháp để lọt vào trận chung kết là nhiệm vụ quá khó khăn đối với Croatia và Maroc. Dù họ là hai đội đã vượt qua nhiều điều bất lợi trước giải đấu để đi tới tận bán kết, Maroc đã viết lại lịch sử khi đội bóng dũng cảm của Walid Regragui trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào vòng của bốn đội bóng đá tiêu biểu. Khi về nước, họ sẽ được chào đón như những người hùng, bất kể kết quả thế nào. Họ không chỉ giành được sự tôn trọng và ủng hộ của châu Phi và thế giới Ả Rập, mà còn tìm được chỗ đứng trong trái tim của những cổ động viên trung lập, những người yêu thích câu chuyện có thật về những đội bị xem là ở chiếu dưới. Croatia và Maroc sẽ đối đầu lần thứ hai tại Qatar sau khi họ từng hòa nhau 0-0 ở trận mở màn vòng bảng. Đối với Croatia, Á quân World Cup 2018 xác suất lọt vào trận chung kết thứ hai liên tiếp có vẻ rất thấp khi họ chỉ thắng một trận ở vòng bảng. Nhưng bằng sự ăn ý và kiên trì cao, hai chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Nhật Bản và ứng cử viên trước vô địch là Brazil đã giúp họ đi đến trận bán kết với Argentina. Nhưng đến đó họ phải dừng lại vì Lionel Messi đang có phong độ cao là nhân vật chính tạo nên thất bại tan tác của họ. Tiền vệ Lovro Majer của Croatia nói, chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình hôm 17 tháng 12 và cố gắng giành huy chương đồng.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.